Thưa quý vị và các bạn, quyền và nghĩa vụ giữa anh chị em theo quy định của luật hôn nhân và gia đình bao gồm quyền và nghĩa vụ giữa anh ruột, chị ruột, em ruột. Mối quan hệ anh chị em trong gia đình là mối quan hệ huyết thống vô cùng đáng quý, đáng trân trọng, cần phải được bảo vệ, giữ gìn. Bài viết sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ giữa anh chị em trong gia đình. Mời quý vị lắng nghe. Trước hết về quyền nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc giữa anh chị em. Theo quy định tại Điều 105 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, anh chị em có quyền nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ nhau. Quyền nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ nhau giữa anh chị em tồn tại song song cùng với nhiều mối quan hệ gia đình. Vì vậy, cùng một lúc, trong các quan hệ cụ thể, các chủ thể được hưởng quyền chăm sóc, yêu thương từ nhiều chủ thể mang quyền và cũng phải thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, yêu thương đối với các chủ thể trong từng mối quan hệ tương ứng, ràng buộc về quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc là một nghĩa vụ thể hiện mối liên hệ tình cảm. Nghĩa vụ tình cảm này được anh chị em thực hiện sẽ duy trì sự gắn kết bền vững tình cảm giữa anh chị em với nhau, có ý nghĩa quyết định đến việc thực thi các quyền và nghĩa vụ khác giữa anh chị em. Hai là quyền nghĩa vụ đại diện giữa anh chị em. Cũng như các mối quan hệ khác trong gia đình, anh chị em có quyền nghĩa vụ đại diện cho nhau theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 51 Bộ Luật Dân sự năm 2015, trường hợp em là người chưa thành niên mà không còn cả cha và mẹ, không xác định được cha mẹ hoặc cả cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị tòa án hạn chế quyền của cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện chăm sóc giáo dục người chưa thành niên đó. Và nếu cha mẹ có yêu cầu thì người giám hộ đương nhiên là anh ruột, chị ruột của người đó. Cụ thể là nếu không có thỏa thuận khác thì anh cả hoặc chị cả là người giám hộ của em chưa thành niên. Nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ, thì anh chị tiếp theo làm người giám hộ. Với tư cách là người giám hộ cho em chưa thành niên, anh chị phải thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục em, đại diện cho em trong các giao dịch dân sự mà em chưa thể tự mình tham gia, quản lý tài sản và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của em theo quy định của pháp luật. Trường hợp anh chị em đã thành niên là người mất năng lực hành vi dân sự, thì theo quy định của pháp luật về giám hộ anh chị em không được xác định là người giám hộ đương nhiên của nhau. Ba là quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng giữa anh chị em. Điều 105 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định anh chị em có quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc còn cha mẹ nhưng cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con. Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, anh chị em có quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau và được xác định chỉ đứng ở vị trí sau cha mẹ. Sự bổ sung trong vai trò là người nuôi dưỡng anh chị em khi cha mẹ không còn phù hợp với phong tục tập quán của người Việt Nam. Người xưa nói quyền huynh, thế phụ. Do vậy, khi cha mẹ không còn, anh chị em cần có người nuôi dưỡng thì anh chị em được xác định là người kế tiếp, thay cha mẹ gánh vác trọng trách nuôi dưỡng anh chị em. Theo quy định tại Điều 112 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để cấp dưỡng cho con, thì anh chị đã thành niên không sống chung với em có nghĩa vụ cấp dưỡng cho em chưa thành niên không có tài sản để tự nuôi mình hoặc em đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Em đã thành niên không sống chung với anh chị có nghĩa vụ cấp dưỡng cho anh chị không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 4 là quyền thừa kế tài sản giữa anh chị em. Anh chị em có quyền hưởng thừa kế tài sản của nhau theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật hiện hành, anh chị em có quyền hưởng di sản thừa kế của nhau theo di chúc hoặc theo pháp luật. Trường hợp anh chị em khi chết không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì di sản thừa kế của người chết được chia theo pháp luật. Thừa kế theo pháp luật, anh chị em thuộc hàng thừa kế thứ hai của người chết. Người thừa kế là anh chị em của người chết. Như vậy, nếu người chết không có vợ chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi hoặc tuy có nhưng những người này đã chết trước đó, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền thừa kế hay từ chối nhận di sản thì anh chị em được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật của người chết. Trong các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, quan hệ anh chị em chiếm một vị trí đặc biệt. Nếu như câu ca dao, anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần, là một lời tâm sự tỉ tê, một lời khuyên chân thành về cách ứng xử, thì câu anh em trên kính dưới nhường là nhà có phúc, mọi đường yên vui, đưa ra cách đánh giá giá trị của cách ứng xử tốt đẹp, đúng đạo lý giữa anh và em. Thực tế cho thấy dù trong hoàn cảnh nào thì anh em ruột thịt vẫn luôn là những người đầu tiên quan tâm, lo lắng cho nhau. Chính vì vậy, dù trong pháp luật và trong cuộc sống, mối quan hệ anh em được xác định bằng nhiều tiêu chí, nhưng chính sự hòa thuận, chia sẻ và nhường nhịn là những yếu tố quan trọng và cần thiết để tạo nên những mối quan hệ có tính bền vững, giữ trọn được giá trị truyền thống của gia đình Việt.